Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 8B. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 21 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90, chắc chắn không chỉ một lần. Thời đại Đông Tấn, Sơ Tổ Viễn Công Lão Hòa Thượng Tịnh Độ Tông chúng ta cả đời thấy 4 lần. Hòa Thượng Hải Hiền tuyệt đối không chỉ 4 lần. 92 năm chắc chắn không chỉ có vậy. Tại vì sao không sớm giảng sanh? Ngài phải sớm giảng sanh, ngày 20 mấy tuổi liền có thể giảng sanh. Vì sao vậy? Điều kiện giảng sanh thấy đều đầy đủ rồi. Thế nhưng cái thế gian này tìm một người thật thà giống như Ngài, người nghe lời, người thật làm, tìm không ra. Cho nên A-di-đà Phật bảo Ngài lưu lại thế gian này để làm biểu pháp. Biểu cái pháp gì? Chính là biểu cái thật thà, nghe lời thật làm. Biểu thị cái việc này: hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng lão sư. Tôn trọng lão sư có thể từ ngày sau khi lão sư chết rồi, làm một cái tháp nhỏ, đem tro cốt chôn ở nơi đó. Lão sư biết được tương lai có kiếp nạn, đem tro cốt để ở dưới phiến đá, không phải để ở bên trên, phải nên để ở bên trên. Cho nên gặp phải kiếp nạn của Hồng Vệ Binh, những Hồng Vệ Binh quật đổ tháp của sư phụ Ngài, bên trong không có tro cốt, bức vấn Ngài. Lão Hòa Thượng khổ đến cùng cực, không thể nói ra. Chân thật Ngài không biết. Sau khi sự việc qua rồi, văn hóa đại cách mạng kết thúc, đem tro cốt của sư phụ an táng mới lại, xây một cái tháp lập bi an táng. Vào lúc này phát hiện ở dưới phiến đá, từ ở nơi đó thấy được cái gì? Ngài hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Trong tình nghiệp tam phước, 2 điều phía trước bạn xem thấy rồi. Phụ thân rất không may, 40 mấy tuổi xin ăn, nuôi gia đình, gặp phải thổ phỉ đến cướp một thôn trang, đốt hết nhà của người. Ông đi cứu hỏa, bị thổ phỉ xem thấy, bắt ông đánh đến chết. Trong địa đều nói qua, có một nhóm cậu giữ tử thi, không cho người đến gần. Cậu còn biết đây là một người tốt, cha của Bồ Tát. Để đến khi người nhà đến, đem cái thi hài này đi chôn, một nhóm cậu canh giữ. Cậu còn biết nghĩa khí, con người không bằng cậu. Mẹ già tuổi cao, không có người chăm sóc. Ngài đến chùa để phụng dưỡng mẹ già. Mẹ già vào năm bà 86 tuổi, đột nhiên bà muốn về quê hương, nói với lão hòa thượng Hải Hiền, bà muốn về quê hương. Lão hòa thượng khuyên rất nhiều lần đều không được, nhất định muốn quay về quê hương. Lão hòa thượng rất hiếu thuận, cùng dẫn mẹ về quê. Sau khi về đến quê nhà không bao lâu, dặn bảo con cháu về đông đủ, cháu trai cháu gái, đây là người nhà, còn có mấy người thân, đều gọi họ đến. Mẹ già đích thân gói sủi cảo, chăm sóc mọi người cùng ăn. Sau khi ăn xong, bà ngồi trên ghế dựa, ngồi xếp bằng, nói với mọi người: ta đi đây, chân thật ra đi, bạn xem thật tự tại. Đây là gì vậy? Đây là biểu diễn cho người sau của bà xem. Các người nếu học thành như thế này thì đúng, bà có thể làm đến được. Các người mỗi một người đều có thể làm đến được. Chùa Phật Lai có ba người, đi trước là Hải Khánh, lúc ra đi 82 tuổi, giới lạp 71 năm, chính là ngày xuất gia 71 năm. Một câu Phật hiệu niệm 71 năm. Lão Hòa Thượng Hải Hiền một câu A-di-đà Phật đã niệm 92 năm. Mẫu thân của Hiền Lão 86 tuổi ra đi, cũng là từ nhỏ thì biết niệm Phật, trường chay, cả đời vô cùng khổ cực, càng không thể nghĩ bàn. Bởi vì ở trong tình huống đó, điều kiện đời sống rất khó khăn, mẫu thân giảng sanh, người dùng những tấm ván rất mỏng, đóng thành một cái quan tài để mẫu thân an táng. Ngài luôn cảm thấy có lỗi với mẫu thân, chưa dốc hết bổn phận của con trai. 8 năm, sau 8 năm hoàn cảnh tương đối tốt, muốn cải táng lại cho mẫu thân, khai quật phần mộ lên, mở quan tài ra, không thấy người đâu, không có gì. Trong quan tài chỉ có 3 cây đinh dùng để đóng quan tài, không có người. Mà đến hiện tại cũng không có người biết có phải là Bồ Tát hóa thân hay không. Nghĩ lại người cả nhà này, mỗi mỗi đều là có lai lịch, mỗi mỗi đều là đang biểu pháp. Chúng ta muốn học Phật, trước tiên phải chuẩn bị điều kiện để học Phật, sau đó phải biết học Phật con đường này phải đi bằng cách nào. Điều kiện của chính bản thân mình phía trước đã nói qua: thật thà, nghe lời thật làm, đó là thông đạo của nhà Phật. Con đường này chính là giới định huệ tam học. Nhân giới được định, nhân định khai huệ. Người xưa dạy cho chúng ta phương pháp, đó chính là giới luật. Thí dụ dạy bạn đọc kinh, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, sách đọc ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Đây đều là quy củ, chính là giới luật. Bạn không tuân thủ việc này, bạn học không thành công. Phải buông xả phiền não tập khí. Tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Không luận dùng phương pháp gì đều có thể. Tỳ kheo ni Vô Tận Tạng dùng đọc kinh, một môn thâm nhập kinh Niết Bàn, sau cùng không đại triệt đại ngộ. Thiền sư Pháp Đạt chỉ một bộ kinh Pháp Hoa, dùng phương pháp đọc kinh. Đọc kinh không phải là giảng ý nghĩa ở trong đó, dùng phương pháp đọc kinh để tu định. Sách đọc ngàn biến, đó là định. Đem vọng tưởng đọc tiêu hết, đem tạp niệm niệm tiêu hết, đem phải quấy nhân ngã niệm tiêu hết. tâm thanh tịnh xuất hiện, tâm bình đẳng xuất hiện, vậy thì khai ngộ rồi. Khai ngộ chính là tự kiến. Cái phương pháp này vào 200 năm trước ở trong xã hội Trung Quốc, Nho Thích Đạo đều dùng. Không có người nào không biết. 200 năm gần đây nhất là đã bỏ mất rồi. Tại vì sao bỏ mất? Sau khi văn minh phương Tây truyền đến Trung Quốc, mọi người đối với cơ khí khoa học kỹ thuật của phương Tây cho rằng đó là rất tiên tiến. Ở Trung Quốc không có, mê mất rồi, quên mất đi toàn bộ thứ của chính mình. Đi học ngoại quốc 100 năm trước là cuối đời nhà Thanh, lúc Từ Hy Thái Hậu không xem trọng, không xem trọng đối với truyền thống Trung Quốc. Vì thì mỗi một tình huống gì sao, đến đầu năm Dân Quốc vẫn còn có người giảng, thế nhưng không có người làm theo. Người trẻ tuổi thì càng không quan tâm. Sau 8 năm kháng chiến về sau thì hoàn toàn không còn, không còn người nói đến. Một sự việc vô cùng bi ai. Tuổi tác như tôi, sinh ở nông thôn, nếu như sinh ở trong thành thị thì cũng xong rồi. Ở nông thôn rất lạc hậu, rất thổ cụ, cho nên đối với truyền thống văn hóa vẫn còn nếm được đôi chút. Vào lúc 7-8 tuổi có thể ghi nhớ việc này, còn nhớ được đôi chút. Sau 10 tuổi dẫn đến thành thị ở, từ đó vì sao không còn thấy nữa. Không chỉ không thấy nữa, nghe cũng không còn nghe được, không có người nói. Xem trong một số thư tịch, tiến sĩ Thang Ân Tỷ người Anh đến thăm viếng Nhật Bản, buổi nói chuyện có ghi chép lại, viết ra một quyển sách. Năm 1970 tôi xem thấy quyển sách này, người nước Anh vô cùng tán thán đối với truyền thống văn hóa Trung Quốc. Ông ở Nhật Bản nói với mọi người, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chính là hiện tại. Hiện tại chính là thế kỷ 21. Ông nói chỉ có học thuyết Khổng Mạnh cùng Phật Pháp Đại Thừa. Tôi xem thấy hai câu nói này vô cùng kinh ngạc. Tôi đồng ý cách nhìn này của ông, khẳng định cái nhìn của ông, tin tưởng cách nhìn của ông. Ông thấy được không hề sai. Thế nhưng cách nhìn này người Âu Châu rất ít có người thâm nghiên. Tôi hai lần thâm viếng Luân Đôn, thâm viếng Đại học Newton, Đại học Kiếm Kiều, Đại học Luân Đôn. Ba trường học này đều có khoa Hán học. Tôi cùng giao lưu với giáo thọ và học sinh của họ. Tôi liền nêu ra lời của Thang Ân Tỷ, các vị có tin tưởng hay không? Họ không trả lời tôi, nhìn tôi mỉm cười. Tôi đã đợi rất nhiều phút, không có người chịu nói lời nào. Tôi hỏi lại lần nữa, lẽ nào lời của Thang Ân Tỷ là sai sao? Cũng không có người trả lời tôi. Sau cùng vẫn là ép tôi phải nói ra. Tôi nói, nếu như các vị đem câu này đến hỏi tôi sẽ nói với các vị, lời của Thang Ân Tỷ không sai, là chính xác tuyệt đối. Tại vì sao các vị không dám trả lời tôi? Danh tiếng của tiến sĩ Thang Ân Tỷ quá lớn, không dám phê bình ông. Cho nên các vị chọn lấy thái độ này. Tôi nói với các vị rất thông minh, đã không tán thán cũng không dám phản đối. Tại vì sao không dám tán thành? Tôi là người Trung Quốc, mọi người đều biết. Nếu như văn hóa truyền thống tốt như vậy, tại vì sao các vị chính mình không học? Tôi tin tưởng đây là nguyên nhân. Các vị hoài nghi, không dám nói. Đây là chân thật, không phải là giả. Họ không thấu hiểu. Trung Quốc 200 năm trước, mỗi mỗi đều học. Người Trung Quốc của 200 năm sau, không học, bỏ quên đi rồi. Tiến sĩ Thang Ân Tỷ biết, ông không nói sai. Bởi vì tôi thâm viếng là học trò của khoa Hán học, không phải là học sinh thông thường. Khoa Hán học là đọc sách xưa của Trung Quốc. Những người của văn hóa truyền thống xưa Trung Quốc, họ nói tiếng Bắc Kinh rất chuẩn, có thể đọc văn ngôn văn. Tôi rất bội phục đối với họ. Tôi nói các vị học ngôn ngữ của Trung Quốc, học văn tự của Trung Quốc, văn ngôn văn đã học bao lâu rồi? Họ nói với tôi 3 năm. Có thể thấy được không có. 3 năm thì có năng lực đọc văn ngôn văn của Trung Quốc. Chúng tôi vô cùng bội phục. Người nước ngoài học thứ gì thì rất chăm chỉ, trừ khi họ không học. Thái độ của họ rất chăm chỉ. Tôi ở Hoa Kỳ thâm viếng qua Đại học New York. Trong Đại học New York có khoa Trung văn. Tôi hỏi những người nước ngoài này, họ học khoa Trung văn, học Trung văn cũng là 3 năm. Có thể thấy được việc này không khó. Thời gian có 3 năm liền có thể thấy được chìa khóa của tứ khố toàn thư của Trung Quốc. Văn ngôn văn là chìa khóa của tứ khố toàn thư. Hiện tại người nước ngoài học tập càng ngày càng nhiều. Gần đây chúng ta xem thấy hiện tượng này, cũng cảm nhận, hiểu ra rồi. Giống như là vừa tỉnh ngủ vậy. Chủ tịch đang hô hào, kêu gọi hồi phục văn hóa truyền thống. Trong văn hóa truyền thống thật có đồ quý, có thể cứu Trung Quốc, có thể cứu thế giới. Trước tiên chúng ta phải nhận biết nó chính xác, phải học tập. Hiện tại học tập có khó khăn. Vì sao vậy? Điều kiện học tập không đầy đủ. Điều kiện là văn ngôn văn, chữ Hán. Tứ khố toàn thư hoàn toàn là dùng văn ngôn văn để viết, dùng chữ Hán, không phải dùng giản thể, mà là dùng chánh thể, chính là phất thể. Phất thể viết, lão tổ tông chúng ta mấy ngàn năm trí huệ của cổ thánh tiên hiền, quan niệm lý luận của giáo học, hoặc giả nói chúng ta gọi là học tập, quan niệm lý luận học tập, phương pháp học tập, hiệu quả của học tập, kinh nghiệm của học tập đều ở trong tứ khố. Đó chân thật là bảo. Bảo này có thể giúp chúng ta giải quyết tất cả vấn đề, đều có thể giải quyết được những nghi nan tạp chứng. Mọi người đều biết triều đường Thái Tông, ông 27 tuổi làm hoàng đế, thống trị quốc gia lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy. Chúng ta tin tưởng ông không có đọc qua sách gì. Ông 16 tuổi dẫn quân đi đánh trận, ông là một tướng quân. Sau khi làm hoàng đế liền nghĩ đến làm thế nào để trị lý một quốc gia, tìm đến người xưa cổ thánh tiên hiền từ thời đại đó của ông hướng về trước 2500 năm, từ Tam Hoàng Ngũ Đế, lịch đại đại thánh đại hiền lưu lại những giáo huấn này, kinh sử tử, 3 loại lớn này. Tập thì ông không cần, vì đó là văn học, Trong đó có nói đến tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Những văn tự này thấy đều ghi chép ra để cho ông xem. Bộ sách này gọi là Quần Thư Trị Yếu. Vì Quần Thư Trị Yếu là gì? Là tinh hoa của tinh hoa trong tứ khố. Cái thứ này hiện tại hữu dụng, chúng ta tìm nó ra, in ấn ra. Không chỉ ở Trung Quốc, ảnh hưởng toàn thế giới. Mỗi câu mỗi chữ đều là tinh hoa, hiện tại hữu dụng ở xã hội này. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này, dẫn ra ý nghĩa nhiều như vậy. Vì ngày nay chúng ta đọc bộ kinh này, lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập ra cho chúng ta bổn hội tập Kinh Vô Lượng Thọ. Bổn hội tập này là căn cứ bổn hội tập của Vương Long Thư ngày trước, bổn hội tập của Ngụy Mặc Thâm. Cư sĩ Vương Long Thư niệm Phật đứng mà giảng sanh, Long Thư Tịnh Độ Văn lưu truyền đến ngày nay, không có người nào không ưa thích. Bậc đại thiện tri thức, quyển đã hội tập đều có tỳ vết, chưa làm đến được tận thiện tận mỹ. Tổ sư Đại Đức nhiều đời có phê bình. Cho nên khoảng đầu năm dân quốc, thời kỳ kháng chiến, lão cư sĩ Hạ Liên Cư đã dùng thời gian 10 năm trùng tân hội tập thành bộ kinh điển này. Những kém khuyết của người xưa toàn bộ đều cải chính, trở thành bộ Kinh Vô Lượng Thọ chân thật hoàn thiện. Cái quyển kinh này ở trước tôi một đời rất nhiều người chưa xem thấy, bởi vì số lượng in ra quá ít, đất nước quá rộng lớn. Lão Pháp Sư Luật Hàn mang từ Đại Lục đến Đài Loan mấy cuốn, tặng cho lão sư lý Đài Trung, chúng ta mới có cơ hội xem thấy. Lão sư lý xem thấy quyển kinh này, xem thấy lão sư của ngài cư sĩ Mai Quang Hy đã viết một thiên lời tựa dài xúc tiến giới thiệu, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải, lão sư lý chưa xem thấy. Chú giải này của ông là trí huệ chân thật, không phải dùng ý của chính mình để nói kinh, hoàn toàn là tập kinh luận khai thị của Tổ sư Đại Đức. Cái đoạn này là người nào giảng? Bạn xem chúng ta đọc phía sau này, trên Đại Thế Chí Viên Thông Chương nói, mỗi một đoạn tiểu chú đều có dẫn ra. Không phải ông chính mình nói, tôi là từ bộ kinh nào đó, trên một bộ luận nào đó tiết lục ra, trong chú sớ sao chép ra là của một vị Tổ sư Đại Đức nào đó. Cái thứ nhất là hiện rõ sự khiêm tốn của chính ông. Cái thứ hai cũng là từ bi chân thật. Để chúng ta đọc cái chú giải này, cũng như đã đọc qua 53 bộ kinh luận rồi, 110 loại trước tác của Tổ sư Đại Đức, vậy thì tốt. Để chúng ta học tập bộ chú giải này, cũng như nói là đem toàn bộ tinh hoa trong bộ Đại Tạng Kinh đều học được rồi. Bộ chú giải này, bộ kinh này, kinh là trị yếu trong kinh điển của Phật, như Quần Thư Trị Yếu rất quan trọng. Chú cũng là quần kinh, bộ phận quan trọng bên trong chú sớ của Tổ sư Đại Đức đều chép lại ở trong đó. Cho nên bộ này chính là học rộng nghe nhiều. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, một là tất cả, tất cả là một. Một bộ chính là tất cả kinh. Một bộ chú giải này, ngoại trừ tất cả kinh ra, còn có một số khai thị của Tổ sư Đại Đức. Hy hữu khó gặp. Tôi có được quyển thứ nhất. Chân thật là quyển thứ nhất. Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ viết xong cái quyển sách này, dùng in dầu in ra, mang đến Hoa Kỳ. Tôi gặp ông ở Hoa Kỳ. Ông đem bộ sách này tặng cho tôi. Chỉ mang theo bộ này. Sau khi tôi xem rồi, vô cùng cảm động, liền thỉnh giáo với ngài. Ngài có bản quyền hay không? Ông hỏi việc này để làm gì? Có bản quyền tôi tôn trọng ngài, không có bản quyền tôi mang đến Đài Loan để in ra. Ông vừa nghe rất vui mừng. Không có bản quyền, muốn tôi viết cho ông một thiên lời tựa. Ngay mặt nhận viết lời tựa, tôi theo đó mà làm. Sau khi chúng tôi quen biết, lúc đó mỗi năm đại khái tôi đều phải đến Bắc Kinh để thăm ông. Chỉ ít một năm có 3 lần, 4 lần về nước liền đến thăm ông, thỉnh giáo với lão cư sĩ ngài. Vì lão nhân này thực tế mà nói cũng là biểu pháp cho chúng ta. Ở đại thời đại này, nếu chú kinh thì dùng cái phương pháp này của ông. Tập chú, tập kinh luận, chú sớ của đại đức xưa để chú kinh. Vì thì phải có thời gian xem nhiều. Chân thật gọi là học rộng nghe nhiều. Bạn không xem thì làm sao có thể tìm được? Trong một bộ kinh chỉ có mấy câu. Ông dùng 83 bộ kinh luận, 110 loại trước tác của tổ sư. Tôi đến thăm viếng ông, đến nhà của ông. Văn phòng không lớn, chỉ bằng phân nửa cái phòng ghi hình của chúng ta. Một chiếc giường, một chiếc ghế, ghế để viết chữ. Văn phòng rất nhỏ, chỗ trống dư ra thì chất kinh sách và sách tham khảo. Tôi rất kinh ngạc. Tôi hỏi sách này ngài từ đâu mà có vậy? Ngài làm sao tìm được nhiều sách đến như vậy? Tam bảo gia trì. Có người biết ngài chú kinh, giúp ngài hồi tập những tư liệu này. Tư liệu vừa đến thì mau xem qua, bên trong có gì cần thiết thì mau dùng bút đỏ đánh dấu, làm ký hiệu, chọn dùng. Cuối đời sức khỏe không được tốt, chúng tôi gặp mặt vô cùng hoan hỷ. Ở vào thời đại đó, ở nước ngoài giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng cái quyển này chỉ có một mình tôi. Ở trong nước thì có một mình ông. Không có người giảng, không có người học. Cho nên chúng tôi liền biến thành bạn tốt, chí đồng đạo hợp. Tôi dùng cái quyển kinh này là thầy của tôi, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam truyền cho tôi. Ông đã từng giảng qua một lần ở Đài Trung, giảng lược chú giải, đánh dấu câu đoạn chính ngay chỗ trống bên trong quyển kinh. Chú giải viết ngay ở trong đó, gọi là mi chú. Quyển kinh này rất nhiều người chưa xem thấy qua. Lão sư giảng sanh, tôi đem quyển này in ra một dạng cuốn, lưu thông ở hải ngoại. Sau 2-3 năm sau mới lưu thông ở Đài Loan. Cái quyển này, mi chú của lão sư Lý tôi giảng qua 10 lần rồi. Chú giải này của Niệm lão, vào mấy năm trước tôi 85 tuổi, là 4 năm trước, 85 tuổi hôm ngày tiết thanh minh, tôi đem tất cả kinh đều buông xả. Trên kinh Kim Cang đã nói pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Hoa Nghiêm chưa giảng xong, không giảng nữa, xả bỏ, phát tâm chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Mỗi năm giảng một bộ, sống một năm thì giảng một năm, sống 10 năm thì giảng 10 bộ, các kinh khác đều không giảng. Tôi đề xướng một bộ kinh, một câu A-di-đà Phật, chuyên tu chuyên hoằng. Trường học mời tôi giảng kinh, tôi cũng giảng bộ kinh này. Malaysia thành lập Viện Hán Học, Viện Hán Học có Nho Thích Đạo. Đại học Hồi giáo của Indonesia cũng có Viện Hán Học, cũng là bồi dưỡng sư chất của Nho Thích Đạo. Cho nên khi tôi có cơ hội ở trong trường học giảng một lần, khóa trình chính thức của trường học. Đại học Hồi giáo Indo là quốc gia thành lập, quốc lập, có học vị. Đây là một việc tốt. Người xuất gia cũng có cơ hội đến bên đó để lấy học vị tiến sĩ. Chúng ta hy vọng lấy trong truyền thống giáo dục của chúng ta những trí huệ, lý niệm, phương pháp, kinh nghiệm giáo dục này có thể nói với mọi người. Chúng ta muốn đem nó hồi phục lại. Giáo học nhất định phải lấy đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh làm mục tiêu, chân thật bồi dưỡng sư chất giáo dục văn hóa truyền thống. Việc này hiện tại quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tại vì sao phải học bộ kinh này, đem tất cả kinh khác đều buông xả? Việc này phía sau nói duy bổn kinh trì danh nhất pháp, nãi vị hành đạo nhân nhân năng tu. Chính vì cái câu này, các pháp môn khác không phải mỗi người nghi đời có thể thành tựu. Thật khó. Chỉ có pháp môn này, bạn xem Hải Khánh Hải Hiền cùng mẫu thân của Hòa Thượng Hải Hiền, cả đời chính là một câu A-di-đà Phật. Ba người đều thành tựu, không phải một người, đều là tự tại giảng sanh. Sau cùng nói với mọi người, ta đi thì liền đi, chân thật ra đi, không cần người trợ niệm. Biết được Phật đến tiếp dẫn, ngài ra đi, vĩnh viễn thoát ly 6 cõi luân hồi, thoát ly 10 pháp giới. Vì này chúng ta phải cố gắng ghi nhớ ở trong lòng, phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Chúng ta không thể lạc hậu. Chúng ta có lòng tin có thể làm được. Ở trong bộ kinh này, chúng ta đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc có mức độ nhận biết tương đối, không luận ở lý hay là ở sự. Xem thấy ba vị thiện tri thức này biểu pháp cho chúng ta, tính tâm kiên định rồi, không còn hoài nghi nữa. Chính mình có nguyện tâm, chính mình cảm thấy ta có nắm chắc giảng sanh, ta cũng phải cầu tự tại giảng sanh, không cần người khác trợ niệm. Đây là thật giảng sanh. Trợ niệm không nhất định thật giảng sanh. Đây là chân thật, người người có thể tu. Đại Thế Chí Viên Thông viết có hai câu nói: tình niệm tương tục, tự đắc tâm khai. Ở chỗ này không hoàn toàn vẫn dùng. Nguyên văn là ước Phật niệm Phật. Ước là trong tâm niệm, niệm là trong miệng niệm. Ước Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Hiện tiền là hiện tại. Tâm thanh tịnh hiện tiền, Phật liền hiện tiền, bạn liền sẽ thấy được. Tự đắc tâm khai, trí huệ khai mở rồi, tính tâm kiên định. Bồ Tát Đại Thế Chí ở sau cùng nói phương pháp niệm Phật, nói được vô cùng đơn giản, vô cùng thiết yếu. Tình niệm nối nhau, gom nhiếp sáu căn. Một câu phía trước, tình niệm nối nhau, gom nhiếp sáu căn, tám chữ này. Gom nhiếp sáu căn, vì chúng ta buông xả. Mắt từ trong sắc trần thu nhiếp lại, tai từ trong thinh trần thu nhiếp lại. Sáu căn không nên hướng duyên ngoài, hướng duyên ngoài sanh phiền não. Thấy đều thâu nhiếp lại, không duyên ngoại, duyên nội. Nội là cái gì? Nội là A-di-đà Phật. Khởi tâm động niệm nghĩ A-di-đà Phật, mắt nhìn A-di-đà Phật, tai nghe A-di-đà Phật, mũi ngửi hương, hương cúng Phật, A-di-đà Phật. Sáu căn đều ở nơi cầu A-di-đà Phật. Tịnh niệm nối nhau. Tịnh là tâm thanh tịnh, niệm là một cái niệm, một niệm tiếp nối không gián đoạn. Những việc này tôi thường hay nhắc đến. Lão Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm Phật hiệu không gián đoạn, đây gọi là tịnh niệm liên tục. Ngày không có dục vọng, không có danh lợi, danh vọng lợi dưỡng thấy đều không có, vô cùng đơn thuần. Vạn duyên buông xả, bằng lòng chịu khổ, bằng lòng trì giới, mỗi ngày đi qua vui vẻ quan hỷ vô cùng tràn đầy, không ngày nào trống qua, làm ra tấm gương cho mọi người xem. Cho nên quả của Ngài tự nhiên là tự đắc tâm khai, tự nhiên là cảm ứng Di Đà hiện thân. Phật gia trì cho Ngài, Phật tín nguyện cho Ngài, hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật. Tước phàm phu tâm khai Phật tri kiến. Chúng ta chưa chứng được thánh quả, tiểu thừa tu đà hoàng cũng chưa chứng được. Đây chính là phàm phu. Đích thực khai Phật tri kiến, niệm Phật chính là Phật tri kiến. Bạn chân thật tin tưởng, chân thật diệu niệm, chí ư căn khí thiện giả, đã năng chí tâm tính nhạo, nguyện sanh bỉ quốc, nảy chí thập niệm, lâm mạng chung thời, mong Phật nhiếp thọ, tiền sanh cực lạc. Đây là nói với chúng ta căn cơ thấp, giống như loại trình độ hiện tiền của chúng ta, chỉ có thể chí tâm tính nhạo. Chúng ta phải chăm chỉ mà nghĩ tưởng, chúng ta chưa làm đến được bốn chữ này. Chí tâm là chân tâm, cũng chính là chuyên tâm. Nhất tâm chuyên chú gọi là chí tâm. Chân thật tin tưởng, nhạo là ưa thích. Ưa thích Tịnh Độ Tông, cái pháp môn này. Ưa thích Kinh Vô Lượng Thọ, ưa thích A-di-đà Phật, ưa thích một câu danh hiệu này. Đây là tính đầy đủ. Bạn có chân tính, không có hoài nghi. Tiếp theo, nguyện sanh nước kia. Ta chân thật muốn ở ngay đời này sanh đến thế giới cực lạc. Ta đến thế giới cực lạc học thành công rồi, ta trở lại. Cái nguyện này tốt, cái niệm này tốt. Tái lai là gì? Gọi là người tái lai. Bồ Tát không phải phàm phu. Tái lai không phải vì chính mình, là vì độ chúng sanh, là vì giúp chúng sanh, thành tựu chúng sanh. Trong Đại Thừa Giáo, Phật Thị Môn Trung Bất Xả Nhất Nhân, một người muốn học, một người chịu học, cũng sẽ không bỏ rơi họ, cũng phải thành tựu họ. Nguyện của Bồ Tát Đại Thừa, hy vọng chúng ta có thể có cái tâm nguyện này. Công phu niệm Phật chân thật có tính có nguyện, liền lấy được điều kiện giảng sanh thế giới cực lạc. Phẩm vị giảng sanh thế giới cực lạc hoàn toàn là công phu niệm Phật của chính mình sâu hay cạn, không phải nhiều ít. Hay nói cách khác, người công phu sâu buông xả nhiều, người công phu cạn cũng có buông xả, buông xả ít. Phải thật buông xả, không có chút nào tham luyến đối với thế gian này. Thật buông xả được, công phu này sâu. Cho nên cho đến mười niệm, đến lúc lâm chung nhờ Phật nhiếp thọ, liền sanh cực lạc, chắc chắn được sanh. Chân thật là dạng người tu, dạng người giảng sanh. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, kỳ diệu tốc tiệp mà quá ư thị, nhất thiết chúng sanh do ư đắc độ, thập phương Như Lai nãi xưng bổn hoài. Hai câu sau cùng này nói rất hay. Đến thế giới cực lạc là liên hoa hóa sanh. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh pháp nhẫn, đây chính là A Duy Việt Chí Bồ Tát. Cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh. Hoa khai kiến Phật cũng là ngộ vô sanh pháp nhẫn. Làm sao mà ngộ? A Di Đà Phật 48 nguyện gia trì bạn ngộ được. Pháp môn này là pháp môn tha lực, toàn nương vào A Di Đà Phật. Mỗi niệm có cái tâm cảm ơn đối với A Di Đà Phật. Không phải A Di Đà Phật, chúng ta không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Không phải nhờ A Di Đà Phật, chúng ta không thể sanh vào Tịnh Độ. Chúng ta sanh vào Tịnh Độ cũng không thể nào chứng được A Duy Việt Chí Bồ Tát. Toàn nương vào A Di Đà Phật. Đại từ đại bi, đại nguyện đại đức, giúp đỡ chúng ta thành tựu. Kỳ diệu, cái phương pháp này trong tám vạn bốn ngàn pháp môn không có, trong vô lượng pháp môn cũng không có. Kỳ diệu. Tốc tiệp là mau chóng. Một đời viên mãn thành tựu. Mà quá ư thị, nói kỳ diệu, nói mau chóng, không hề vượt quá niệm Phật. Giảng sanh Tịnh Độ không hề vượt quá. Tất cả chúng sanh do đây mà được độ. Nam nữ già trẻ, hiền ngu bất tiếu, thượng trung hạ ba căn, gặp được pháp môn này thể đều được độ, bình đẳng được độ. Mười phương Như Lai nảy xưng bổn hoài. Bổn hoài trong tâm bạn nghĩ đến Phật tâm, nghĩ đến là giúp đỡ chúng sanh thành Phật. Không có vị Phật nào không nói như vậy. Đoạn phía sau: Bổn kinh sở tuyên nảy Như Lai chân thật thuần nhất chi pháp, vô hữu quyền khúc cố danh chánh thuyết. Việc này cùng trong chú giải nói hoàn toàn như nhau. Nói với chúng ta bổn kinh sở tuyên nảy chư Phật Như Lai chân thật thuần nhất chi pháp, không phải phương tiện nói, vô hữu quyền khúc, cho nên gọi là chánh thuyết. Lộ rõ ra cái pháp môn này đáng quý, cái pháp môn này khó được, đều là nhắc nhở chúng ta cái pháp môn này quá khó được, khi gặp được phải trân trọng, không nên để lỡ qua trước mặt. Đó gọi là thật sai lầm. Làm thế nào thực tiễn? Câu Phật hiệu này thường để ở trong tâm, ở mỗi lúc và mọi nơi. Trong miệng không niệm không hề gì, niệm thầm trong tâm, không có người nào biết. Lão Hòa Thượng Hải Hiền chính là có loại cách niệm này. Ngày mỗi ngày sớm tối niệm mấy câu, lớn tiếng niệm mấy phút, từ từ thì niệm nhỏ, từ từ thì niệm trong tâm, không niệm ra miệng. Cái cách này quá diệu. Hôm nay chúng ta chỉ học đến đây. Hy vọng mọi người chân thật nỗ lực, phải chăm chỉ học tập. A-di-đà-phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.